Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 12 tháng 5 năm 2021. Đại diện các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, các nghị sĩ từ Canada, Úc và các hội đoàn quan tâm đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Hà Nội nhân ngày nhân quyền Việt Nam lần thứ 27 vừa được tổ chức trực tuyến hôm 11 tháng 5. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đại dịch COVID-19 hoành hành khắp vùng nông thôn Ấn Độ. Du khách từ châu Mỹ Latin đổ về Mỹ để được tiêm vaccine chống lại virus corona. Số tử vong tăng trong cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Palestine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam ghi nhận thêm ít nhất 86 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 5 cho biết đã ghi nhận thêm ít nhất 86 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 3.623. Tin cho hay 30 ca trong số đó được phát hiện chiều nay ở các khu đã cách ly tại nhiều nơi như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang và Phú Thọ. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, kể từ ngày ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây nhiễm cộng đồng hôm 27 tháng 4, tới nay đã xác định 610 ca nhiễm mới, nhiều nhất là tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Anh Công Quyền, người dân ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho VOA Việt ngữ biết rằng nơi anh sinh sống đang thực hiện chính sách cách ly, nhà nào ở nhà đấy. Hầu như không có ai ra khỏi đường và công việc kinh doanh dừng hết. Anh cho biết thêm.
Ở nhà mẹ em lo nghĩ nhiều nhất. Mẹ lúc nào cũng lo là dịch bệnh không làm ăn được, sợ nhiễm này nó ảnh hưởng.
Theo Tuổi Trẻ, tính tới nay, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 120 ca COVID-19, trong đó riêng huyện Thuận Thành có 108 ca. Tờ Nhật Báo này cũng dẫn lời Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của tỉnh cho biết rằng tình hình dịch bệnh ở đây có khả năng lan rộng. VOA Việt ngữ liên lạc với ông Nguyễn Chí Hành, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, để hỏi về kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng ông cho biết không được phép trả lời vì người phát ngôn của chúng tôi phải là giám đốc sở Tô Thị Mai Hoa. Về Việt ngữ nhiều lần gọi cho bà Hoa nhưng bà không nhấc máy. Mới đây tờ Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hoa nói rằng Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm chống dịch, tập trung toàn lực phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Đồng thời bà cũng kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngành y đang công tác hay đã nghỉ hưu, học sinh sinh viên ngành y tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19. Anh Quyền cho VOA Việt ngữ biết rằng anh đang tham gia nhóm tình nguyện của xã, chở đồ phân phát cho người dân địa phương. Anh nói thêm.
Hiện tại, bọn em chỉ mong được trợ giúp từ bên trên, cấp trên hỗ trợ về thực phẩm. Vì hiện tại giờ với em là thực phẩm thì rất hiếm á. Mỗi nhà thì người ta có thể dự trữ được một chút thức ăn rồi. Nhưng mà tầm nửa tháng, một tháng nữa thì chắc chắn nó sẽ hết. Bây giờ lại không muốn bán thì không mua được nữa.
Trong khi đó, theo VN Express, chính quyền thành phố Hà Nội đã ghi nhận 162 ca kể từ ngày 27 tháng 4, trong đó có 86 ca tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 13 ca ở Bệnh viện ca, vốn chăm sóc và chữa trị bệnh nhân ung thư. Ông Vũ Thanh Hà, chủ một nhà hàng ở Hà Nội, cho VN Việt ngữ biết rằng tình hình COVID-19 lây lan ở thủ đô đang gây tác động tới việc kinh doanh của ông. Ông cho biết thêm.
Tất nhiên là kinh tế nó phải đi xuống rồi, bây giờ cách cửa thì không có, kém lắm.
VOA Việt ngữ đã gọi điện đến Sở Y tế Hà Nội để hỏi thông tin về kế hoạch ngăn ngừa COVID-19. Và một cán bộ không muốn nêu tên vì không được giao nhiệm vụ phát ngôn cho biết rằng khi phát hiện dịch bệnh thì nhân viên của Sở tổ chức điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và rằng làm ngần ấy việc xoay vần là đã chóng mặt rồi. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 6 tháng 5 trích lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, cũng như chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Tin cho hay, trong cuộc họp chính phủ thường kỳ, công tác phòng chống dịch COVID-19 là nội dung đầu tiên được chính phủ ưu tiên xem xét. Ông Chính được VGP News dẫn lời chỉ đạo nhập vaccine và tiêm vaccine trên diện rộng, trong đó ưu tiên các đối tượng tuyến đầu có nguy cơ lây nhiễm cao.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 11 tháng 5 nói với lãnh đạo Việt Nam rằng Nhật Bản phản đối mạnh mẽ thái độ lấn át đòi chủ quyền trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc. Khẳng định của Thủ tướng Nhật được đưa ra trong cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, theo Jakarta Post và The Diplomat. Theo đó, Tokyo bày tỏ quan ngại về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó có việc Bắc Kinh đưa ra luật gần đây cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí chống lại các tàu mà họ cho là xâm phạm lãnh thổ của mình. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn lời ông Suga nói với ông Phúc. Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Thủ tướng Nhật cũng nhắc lại với Chủ tịch nước Việt Nam lời khẳng định trước đó của ông rằng Nhật Bản và Việt Nam là những đối tác quan trọng trong nỗ lực của Tokyo nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và cam kết của Nhật giúp Việt Nam thiết lập hệ thống lạnh, lưu trữ và phân phối vaccine COVID-19. Trung Quốc gần đây tăng cường các động thái nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, một cụm đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông do Nhật Bản quản lý, và quân sự hóa các khu vực tranh chấp với Việt Nam và các nước khác trên Biển Đông. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Nhật Suga khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách của người tiền nhiệm Abe Shinzo trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ của nước này với các quốc gia Đông Nam Á, nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã chọn đến thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình. Sau cuộc gặp với ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là thủ tướng, và ký thỏa thuận xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật sang Việt Nam, ông Suga nói, Việt Nam là nền tảng của những nỗ lực nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Trong cuộc điện đàm vào ngày 11 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, và cảm ơn Nhật về sự hợp tác hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có khoản viện trợ, cung cấp trang thiết bị bảo quản lạnh vaccine. Ông Phúc cũng nhân dịp này mời Nhật Hoàng và Hoàng hậu đến thăm Việt Nam. Lực lượng đặc nhiệm Philippines hôm 12 tháng 5 cho biết, Trung Quốc đã tăng thêm số lượng tàu hiện diện trong khu vực quần đảo Trường Sa, nơi cả Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền, lên đến gần 300 chiếc, bất chấp những phản đối từ Manila và Hà Nội, sau khi Bắc Kinh đã đưa hơn 200 tàu đến khu vực này kể từ tháng 3. Thực hiện tuần tra vào ngày 9 tháng 5, lực lượng hàng hải của Philippines phát hiện tổng cộng có 287 tàu Trung Quốc vẫn có mặt rải rác trong các khu vực khác nhau của Trường Sa. Trong đó, những nhóm nhiều tàu thuyền tập trung gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng, trong khi một số tàu khác có mặt gần các đảo do Manila chiếm đóng. Ngoài các tàu dân quân, lực lượng đặc nhiệm Philippines còn nói họ phát hiện hai tàu chiến tên lửa lớp Hubei của Trung Quốc bên trong đá vành khăn, hai tàu hậu cần tiếp liệu của Việt Nam và một tàu cảnh sát biển Việt Nam ở đá Sinh Tồn Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tại khu vực đá Ba Đầu, nơi hơn 200 tàu Trung Quốc đã tràn vào kể từ tháng 3, lực lượng hữu trách của Philippines cho biết có 34 tàu Trung Quốc có mặt tại đây. Chúng tôi nhắc lại rằng Philippines sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mình trên biển Tây Philippines, tức Biển Đông, và sẽ không nhượng bộ một tấc lãnh thổ nào của chúng tôi. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines nói trong một tuyên bố. Lực lượng này nói thêm rằng đá Ba Đầu nằm trong 200 hải lý, tức thuộc vùng đặc quyền kinh tế EEZ của chúng tôi, và là một phần lãnh thổ Philippines. Trước đó vào ngày 11 tháng 5, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói bãi đá Ba Đầu này nằm rất xa, ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và chưa bao giờ thuộc sở hữu của Philippines. Tuy nhiên, một chuyên gia luật hàng hải của nước này đã phản bác tuyên bố của phát ngôn viên Tổng thống và cảnh báo rằng nó có thể bị lợi dụng để gây bất lợi cho Philippines. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines nhắc lại lập trường trước đó rằng đá Ba Đầu nằm trong EEZ của Philippines. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin hôm 12 tháng 5 nói rằng quốc gia Đông Nam Á này đang xem xét thực hiện một cuộc phản đối khác sau động thái mới của Trung Quốc. Ông Luxin nói với tờ Bloomberg rằng đây là điều cần thiết bởi vì không nên để bất kỳ sự cố nào trôi qua. Căng thẳng trên Biển Đông ngày càng leo thang kể từ khi Trung Quốc đưa hơn 200 tàu cá mà Philippines nói là tàu dân quân đến khu vực gần đá Ba Đầu thuộc Trường Sa. Philippines đã nhiều lần lên tiếng triệu tập đại sứ và tăng cường các phản ứng ngoại giao để phản đối hành vi đe dọa của các tàu Trung Quốc trong khu vực mà nước này cho là thuộc vùng EEZ của mình. So với Philippines, quốc gia đồng minh của Mỹ, thì Việt Nam cho đến nay, ngoài phát biểu phản đối động thái của Trung Quốc, vẫn chưa có những hành động mạnh tay nào. Riêng về thông tin Hà Nội đưa tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra diễn tập ở Trường Sa sau khi Trung Quốc đưa hàng trăm tàu cá đến đá Ba Đầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 4 không xác nhận mà chỉ nói rằng chúng tôi chưa có thông tin về hoạt động như phóng viên hỏi và rằng quân đội Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 27 được tổ chức trực tuyến vào tối ngày 11 tháng 5 với sự tham gia của đông đảo các nhà làm luật, đại diện các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, các nghị sĩ từ Canada, Úc và các hội đoàn quan tâm đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam. Từ Virginia, Mỹ, ông Phan Thông Hưng, đại diện ban tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam, cho VOA biết về nội dung và ý nghĩa của sự kiện này.
Nó lên cái sự công nhận của Quốc hội Mỹ và cũng phản ánh cái sự cam kết, cái ủng hộ của chính phủ nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì qua đó cái đạo luật này cũng đồng thời thể hiện cái ý chí và quyết tâm của người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những người căn bản của người dân trong nước.
Giáo sư Phan Thông Hưng hiện là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn phát biểu trong một video: là một nhà vận động lâu dài cho nhân quyền tại Việt Nam, tôi đã tiếp tục tranh đấu để chấm dứt những vi phạm nhân quyền bi thảm mà đáng tiếc vẫn còn đang xảy ra ở đó. Người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng các quyền tốt hơn. Trong nhiệm kỳ quốc hội vừa qua, tôi tự hào giới thiệu đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và tôi mong muốn tiếp tục đấu tranh để chấm dứt sự tàn bạo này trong quốc hội khóa mới. Ông Pierre Tosi, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của các dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ phát biểu: hôm nay là một ngày rất long trọng và là ngày chúng ta đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam. Và trước đó chỉ vài tuần, dân biểu Christmas cùng với các dân biểu Alan Lowenthal, Joe Lovefriend, John Kim, Michelle Steele và Low Courier đã giới thiệu đạo luật Nhân quyền Việt Nam HR 3001. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng của dự luật này là nó khuyến khích chính phủ của chúng ta thực hiện toàn bộ các cách tiếp cận của chính phủ khi làm việc với chính phủ Việt Nam. Chỉ nói về thương mại, chỉ nói về quân sự hay chỉ nói về hỗ trợ nhân đạo thôi thì chưa đủ, mà nhân quyền phải được đăng cài vào tất cả các cuộc thảo luận của chúng ta mà không thể bị bỏ qua một bên. Ông Michael O'Rourke, nhân viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người từng phụ trách các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội từ năm 2009 đến 2013, phát biểu: chúng ta biết rằng chỉ riêng trong 2021 có khoảng 10 vụ bắt giữ các cá nhân vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Tôi rất buồn vì tôi không có thời gian nêu tên mọi tù nhân bị giam giữ vì thực hiện quyền con người của họ. Nhưng tôi lo ngại sâu sắc trường hợp của ông Trần Đức Thạch và các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ bị án tù chỉ vì giữ cáo buộc mơ hồ là lật đổ chính quyền nhân dân do tham gia vào tổ chức này. Tôi thật đau buồn khi nghĩ rằng một người đàn ông 70 tuổi đã bị kết án 12 năm tù vì ủng hộ khát vọng một cách ôn hòa để mang lại tự do và dân chủ hơn cho Việt Nam. Ông Oruna cũng nhắc đến trường hợp của Facebooker Nguyễn Quốc Đức Vượng, nhà tranh đấu, nhà báo Phạm Đoan Trang, bị giam giữ chỉ vì bày tỏ quyền tự do biểu đạt. Bà Anurima Bhargava, Chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CBC vì các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, bà nói. Chúng tôi vẫn lo ngại về cuộc đàn áp của chính quyền đối với người Hờ Mông và truy nã các tín hữu tin lành ở miền Bắc và Tây Nguyên của Việt Nam. Chính quyền địa phương bắt giam các thành viên của cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương này, đánh đập, giam giữ, bỏ tù, tra tấn và buộc họ phải từ bỏ đức tin. Từ Australia, dân biểu Chris Hayes phát biểu: Đáng mừng thay, tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được cải thiện. Trên thực tế, việc đàn áp các quyền và tự do căn bản của con người vẫn ngày càng gia tăng. Những ai đủ can đảm để lên tiếng chống lại sự bất công đang hiện hữu thì bị xử theo những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia. Và trên hết là những người đã bị kết án tù đang phải đối mặt với những điều kiện rất tồi tệ trong việc giam giữ và ngược đãi của chính quyền. Ông Chris Hay nói thêm, chính phủ Việt Nam cho thấy họ không muốn tuân thủ pháp quyền, nhưng nhanh chóng bắt bỏ tù và đày ấy những người chỉ đơn thuần vận động cho những quyền căn bản nhất của con người mà tất cả chúng ta đều coi là đương nhiên, như quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền thực hành một tôn giáo do mình lựa chọn, và quan trọng là quyền bình đẳng trước pháp luật. Dân biểu Úc nêu quan ngại về trường hợp của công dân nước này, ông Châu Văn Khảm, hiện đang thụ án 12 năm tù tại Việt Nam với cáo buộc khủng bố. Từ California, Mỹ, ông Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster, nói:
cho đến giờ phút này thì họ vẫn tiếp tục bắt bớ và cầm tù bất cứ cá nhân nào lên tiếng đòi hỏi tự do và nhân quyền. Và gần đây nhất chúng ta đều biết bà Cấn Thị Thiêu và con trai của bà đã bị kết án 8 năm tù giam vì cả hai đã biểu tình chống lại việc nhà cầm quyền đã cưỡng chiếm đất đai của dân quan. Và họ là một trong số rất nhiều các nhà tranh đấu nhân quyền hiện nay vẫn đang tiếp tục lên tiếng về hiện trạng nhân quyền và dân chủ đang bị vi phạm một cách trầm trọng tại Việt Nam. Ngày nhân quyền Việt Nam không chỉ là lúc chúng ta lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc vi phạm nhân quyền, nhưng chúng ta cũng cần phải tiếp tục vận động chính quyền Hoa Kỳ để tạo thêm áp lực lên Việt Nam trong việc thả tự do cho các nhà tranh đấu và nhân quyền tại Việt Nam.
Ngày 11 tháng 5 đánh dấu ngày bác sĩ bất đồng chính kiến Việt Nam Nguyễn Đăng Quế vào năm 1990 ra công bố tuyên ngôn của phong trào tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam. Từ năm 1994, ngày này được Quốc hội Mỹ công nhận là ngày nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích các quyền tự do căn bản của công dân tại Việt Nam được quốc tế công nhận. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về sự kiện ngày nhân quyền Việt Nam lần thứ 27. Tuy nhiên, VOA chưa nhận được phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng phát biểu rằng quyền con người luôn được tôn trọng ở Việt Nam. Hà Nội luôn bác bỏ các cáo buộc về thiếu tự do dân chủ hay đàn áp nhân quyền hoặc sách nhiễu giới bất đồng chính kiến, nói rằng chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hơn 1.000 trạm xăng ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ báo cáo đang cạn nhiên liệu, chủ yếu do những người tiêu dùng rủ nhau đi mua vì sợ hết xăng, điều mà giới phân tích cho là không có cơ sở. Sau cuộc tấn công do một nhóm tin tặc thực hiện, giữa lúc đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ tiếp tục bị đóng sang ngày thứ Năm hôm 11 tháng 5. Các quan chức chính phủ tức thời hành động bằng cách nới lỏng một số quy tắc an toàn và bảo vệ môi sinh để đẩy nhanh tốc độ vận chuyển nhiên liệu bằng xe tải, tàu thủy hoặc đường sắt để phục vụ người lái xe và các phi trường, trong khi trấn an công chúng rằng họ không có lý do để lo ngại. Colonial Pipeline, đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất ở Hoa Kỳ cung cấp khoảng 45% lượng nhiên liệu tiêu thụ ở Bờ Đông, bị tấn công hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 5. Tin tặc đã khóa hệ thống máy tính và đòi tiền chuộc. Cuộc tấn công mạng này một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu bảo vệ của các cấu trúc hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cho biết phần lớn hệ thống đã hoạt động trở lại theo cách thủ công vào tối thứ Hai và Colonial dự đoán sẽ khởi động lại hầu hết các hoạt động của đường ống dẫn nhiên liệu vào cuối tuần này. Bộ trưởng Jennifer Granholm cho biết đường ống dẫn nhiên liệu Colonial chạy từ vịnh Texas đến vùng đô thị New York. Ông Tom Cloza thuộc dịch vụ thông tin về giá nhiên liệu cho biết các bang phụ thuộc nhiều nhất vào Colonial Pipeline bao gồm Alabama, Georgia, Tennessee và hai bang North và South Carolina. Tại Virginia, 7,7% trong số gần 3.900 trạm xăng của tiểu bang báo cáo hết nhiên liệu hôm thứ Ba 11 tháng 5, theo GasBuddy.com. Đã có tin tức đầy đó báo cáo rằng giá xăng dầu đã tăng cao hơn. Tuy nhiên, giá cả đã tăng ngay cả trước khi xảy ra sự cố đường ống trong mùa hè khi dân chúng đi lại bận rộn. Để giảm nạn thiếu hụt trong ngắn hạn, Tòa Bạch Ốc đang xem xét việc miễn áp dụng quy định đòi hỏi các tàu vận chuyển sản phẩm giữa các cảng của Hoa Kỳ phải do công dân Mỹ xây dựng và điều khiển. Bộ Giao thông Vận tải cũng đang nới lỏng một số yêu cầu về lực lượng lao động và sử dụng tuyến đường sắt để vận chuyển nhiên liệu vào nội địa. Cơ quan bảo vệ môi trường cũng dỡ bỏ một số quy định về chất lượng nhiên liệu vì lý do khẩn cấp. Colonial Pipeline còn vận chuyển nhiên liệu máy bay. American Airlines đã thay đổi hành trình bay của hai tuyến bay đường dài từ thành phố Charlotte, bang North Carolina vì có khả năng thiếu nhiên liệu. Hành khách bay đến Honolulu sẽ phải đổi máy bay ở Dallas, còn những hành khách đến London sẽ dừng ở Boston để tiếp nhiên liệu.
Muốn vaccine COVID-19 ư? Có visa Mỹ, hãy liên hệ với chúng tôi. Đó là nội dung quảng cáo của một công ty du lịch mở các tour đưa công dân Mexico bay sang Mỹ để được tiêm chủng. Từ Mexico cho tới tận xứ sở Argentina xa xôi, hàng ngàn người châu Mỹ Latin đặt mua vé máy bay đến Mỹ để hưởng lợi từ một trong những chiến dịch tiêm chủng thành công nhất thế giới, trong lúc việc tiêm chủng tại nước của họ không được suôn sẻ. Châu Mỹ Latin là một trong những khu vực bị đại dịch virus corona tác động tệ hại nhất, với số người chết dự kiến vượt mức 1 triệu trong tháng này. Và nhiều người không muốn chờ lâu hơn để đến phiên được tiêm chủng. Một số người sang Mỹ tự túc, một số người khác nhờ vào các công ty du lịch. Các công ty này mở ra những gói du lịch sắp xếp chuyến bay, lịch hẹn tiêm chủng, ăn ở khách sạn và thậm chí còn tặng thêm du khách các tour tham quan thành phố và mua sắm. Trong lúc nhu cầu tăng mạnh, giá vé máy bay từ Mexico đến Mỹ tăng trung bình 30% đến 40% kể từ giữa tháng 3, ông Ray Sanchez, điều hành công ty du lịch RSC Travel World, cho biết. Có hàng ngàn người Mexico và hàng ngàn người châu Mỹ Latin sang Mỹ để được tiêm chủng, ông nói, và cho biết thêm các đích đến hàng đầu là Houston, Dallas, Miami và Las Vegas. Reuters không tìm được dữ liệu chính thức có bao nhiêu người châu Mỹ Latin tới Mỹ để tiêm chủng COVID, và du khách thường cũng không tiết lộ là họ tới Mỹ chủ yếu để được tiêm chủng. Tuy nhiên, các thành phố Mỹ đang nằm trong khuynh hướng này với các doanh nghiệp hướng vào lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và những hoạt động dịch vụ khác. Chào mừng các bạn đến New York, vaccine đang chờ các bạn. Chúng tôi sẽ tiêm vaccine Johnson & Johnson tại những địa điểm biểu tượng trên khắp thành phố của chúng tôi. Chính quyền thành phố New York loan báo trên Twitter ngày 6 tháng 5. Trên Twitter, Tòa đại sứ Mỹ tại Peru vừa khuyến khích rằng du khách có thể sang thăm Mỹ để chữa trị y tế, kể cả tiêm chủng. Những công dân châu Mỹ Latin đến Mỹ theo visa du lịch mà Reuters có dịp trao đổi cho biết là họ có thể dùng chứng minh thư của nước họ để được tiêm chủng COVID tại Mỹ. Tại Argentina, các công ty du lịch đang chào hàng các tour du lịch tiêm chủng. Một quảng cáo tại Buenos Aires nêu chi tiết chi phí ước tính để được tới Miami, Mỹ tiêm chủng gồm vé máy bay $2,000, một tuần ở khách sạn $550, ăn uống $350, thuê xe $500, tiêm chủng miễn phí tổng cộng là $3,400. Mỹ tiêm chủng gần 262 triệu liều vaccine, cao gấp 2,3 lần con số tiêm chủng trên toàn châu Mỹ Latin, nơi có dân số gấp 2 lần nước Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và dữ liệu từ Our World in Data. Một yếu tố khác khiến dân ở châu Mỹ Latin tìm đường sang Mỹ để tiêm ngừa COVID là họ không tin tưởng các chiến dịch chủng ngừa ở quê nhà trước những tin tức về các lô vaccine giả bị tịch thu hoặc không đủ vaccine khi tới lượt tiêm mũi thứ nhì.
Hôm thứ Tư 12 tháng 5, số người chết vì coronavirus ở Ấn Độ đã vượt qua 250.000 người trong 24 giờ chết chóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành khắp vùng nông thôn Ấn Độ, khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của vùng nông thôn trở nên quá tải. Được đẩy mạnh bởi các biến thể COVID-19 có khả năng lây nhiễm cao, đợt COVID-19 thứ hai bùng phát hồi tháng 2 tràn ngập các bệnh viện. Nhân viên y tế, các lò hỏa táng và các nhà xác cũng trở nên quá tải. Các chuyên gia chưa thể nói chắc khi nào các con số này sẽ đạt đỉnh. Số ca tử vong tăng kỷ lục lên 4.205 ca, trong khi số ca nhiễm tăng 348.421 ca nội trong 24 giờ tính cho đến thứ Tư 12 tháng 5, vượt qua con số 23 triệu dựa trên dữ liệu của Bộ Y tế. Nhưng các chuyên gia tin rằng con số thực tế có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần. Những giàn hỏa táng được đốt cháy trên các bãi đậu xe trong thành phố, rất nhiều thi thể trôi giặt vào bờ sông Hằng linh thiêng do người thân trong làng thả xuống vì không có gỗ để hỏa táng. Thiếu giường bệnh, thuốc men và oxy, nhiều bệnh viện ở đất nước đông dân thứ nhì thế giới bị buộc phải xua bệnh nhân đi nơi khác, trong khi các câu chuyện về người dân tuyệt vọng tìm người để chữa trị cho người thân sắp chết trở nên phổ biến. Những nạn nhân chết trong tình trạng không có bác sĩ để cấp giấy chứng từ, và ngay cả khi có bác sĩ, COVID-19 không được ghi là nguyên nhân tử vong trừ khi người chết đã được xét nghiệm COVID-19, trong khi rất hiếm có người được xét nghiệm. Theo nhà virus học Shahid Jahim, mặc dù con số các ca nhiễm đang có dấu hiệu tạm ngừng lại, nhưng các ca nhiễm mới vẫn chưa giảm. Tờ Indian Express dẫn lời ông Jahim nói, xin trích, dường như tình hình đang dừng lại ở mức khoảng 400.000 ca mỗi ngày. Hãy còn quá sớm để nói liệu Ấn Độ đã đạt đến đỉnh điểm hay chưa, hết trích. Với dân số 1,4 tỷ người, Ấn Độ chiếm phân nửa số ca nhiễm COVID-19 và 30% số ca tử vong trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong báo cáo hàng tuần mới nhất. Tác động của biến thể B1617 phát hiện ở Ấn Độ vẫn chưa rõ ràng. WHO chính thức cảnh báo biến thể COVID này là một mối quan tâm toàn cầu. Các chuyên gia nói rằng các ca nhiễm hàng ngày đang tăng vọt ở vùng nông thôn so với các thị trấn lớn. Tại đây, các ca nhiễm đã chậm lại sau đợt tăng đột biến hồi tháng trước. Hơn phân nửa các ca nhiễm mới trong tuần này xảy ra ở bang Maharashtra là các ca nhiễm tại các vùng nông thôn, tăng so với con số 1/3 của cách đây một tháng. Số liệu của chính phủ cho thấy tỷ lệ đó là gần 2/3 ở bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất và chủ yếu là vùng nông thôn.
Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhằm vào dải Gaza hôm thứ Tư 12 tháng 5, trong khi các chiến binh Palestine phóng hàng loạt rocket vào Tel Aviv và thành phố Beersheba ở miền nam Israel trong các cuộc đụng độ khốc liệt nhất ở khu vực này tính từ nhiều năm qua. Ít nhất 43 người thiệt mạng ở Gaza kể từ khi bạo lực leo thang hôm thứ Hai, Bộ Y tế dải Gaza cho biết. Tại Israel, các quan chức y tế nói 6 người đã thiệt mạng. Tại Gaza, Israel đưa ra cảnh báo trước cho dân cư để họ rời đi, sau đó tiến hành không kích làm sập một tòa chung cư cao tầng và một tòa nhà khác bị hư hại nặng nề. Israel cho biết là máy bay chiến đấu của họ đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt một số thủ lĩnh tình báo của nhóm Hamas trước đó trong ngày. Các cuộc không kích khác nhắm vào các mục tiêu mà quân đội Israel nói là các địa điểm phóng tên lửa, các văn phòng Hamas và các tư gia của thủ lĩnh Hamas. Các cuộc tấn công nặng nề nhất giữa Israel và Hamas kể từ cuộc chiến năm 2014 tại dải Gaza, vùng đất do Hamas cai trị, làm tăng những lo ngại quốc tế rằng tình hình tại đây có thể vượt tầm kiểm soát. Israel đã phát điên rồi, một người đàn ông nói ở Gaza khi mọi người chạy ra khỏi nhà giữa những tiếng nổ vang rền. Nhà cửa của cư dân Gaza rung chuyển và các ánh chớp in lên bầu trời do các cuộc tấn công của Israel, các rocket được phóng đi từ Gaza và tên lửa của Israel. Nhiều người Israel cũng đã trải qua một đêm không ngủ với tiếng còi báo động vang lên lúc 3 giờ sáng ở Tel Aviv. Báo trước một số đợt tấn công rocket ngay vào trung tâm của Israel. Bộ Y tế cho biết tại Gaza, 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm 12 tháng 5. Bạo lực diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng ở Jerusalem trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, với các vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine trong và xung quanh đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Người dân Israel chạy vào hầm trú ẩn hoặc nằm bẹp trên vệ đường tại các cộng đồng cách Gaza hơn 70 km dọc theo bờ biển tới tận miền nam Israel giữa những tiếng nổ và những tên lửa chống phi đạn để lại những vệt sáng trên nền trời. Một người Israel thiệt mạng hôm thứ Tư vì trúng đạn chống tăng phóng đi từ Gaza nhắm vào một chiếc xe gần đường biên giới, dịch vụ xe cứu thương quốc gia Israel cho biết. Hai người khác thiệt mạng vì bị đạn rocket rơi trúng xe của họ ở Lod gần Tel Aviv. Cánh vũ trang của Hamas cho biết họ đã bắn 210 quả rocket về hướng Beersheba và Tel Aviv trong đêm để đáp trả các cuộc không kích vào các tòa cao ốc ở thành phố Gaza. Quân đội Israel nói độ 1/3 số đạn rocket không trúng mục tiêu rơi xuống dải Gaza. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc đặc trách Hòa bình Trung Đông Tor Wennesland nói Liên Hợp Quốc đang làm việc với tất cả các bên để xoa dịu tình hình. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết qua đêm nước này đã gọi điện cho các lãnh đạo Palestine để yêu cầu họ tự chế.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.